Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm của chúng ta hôm nay đến bài thứ 48, Biết Chúa và Làm Công Việc Chúa. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 14, từ câu 8 đến câu 14. Trong bài học trước, sau khi Chúa Giê-xu tuyên phán, nếu các con đã biết rõ ta, các con cũng sẽ biết rõ cha ta. Từ nay các con biết được Ngài và thấy rõ Ngài. Hàm ý rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Thì điều này đã làm cho Philip thêm thắc mắc và hỏi, nên Chúa Cứu Thế Giê-xu một lần nữa tái khẳng định nhân thân của Ngài cho các môn đệ. Philip thưa rằng, lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà các ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta tức là đã thấy cha. Sao ngươi lại nói rằng xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói. Ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Vừa rồi là Phúc Âm Giăng chương 14, từ câu 8 đến câu 14. Tiếp theo đây là một số câu hỏi gợi ý để giúp chúng ta tìm hiểu phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Bạn nghĩ thế nào về lời yêu cầu của Philip trong câu 8? Chúng ta có thể biết điều gì về Philip qua lời yêu cầu này? Câu hỏi thứ hai. Tại sao các môn đệ của Chúa có thể làm việc lớn hơn việc Chúa làm? Xin cho một ví dụ các môn đệ của Chúa đã làm việc lớn hơn Chúa. Câu hỏi thứ ba. Ngày nay, chúng ta có thể làm việc lớn hơn việc Chúa làm không? Nếu trả lời không, xin giải thích tại sao. Nếu có, xin cho ví dụ. Câu hỏi thứ tư. Nhân danh Chúa mà cầu nguyện nghĩa là gì? Và câu hỏi thứ năm. Chúng ta nên cầu nguyện thế nào để cha được sáng danh hay để cho danh Chúa được tôn cao? Sứ đồ Phi-e-rơ hỏi, lạy Chúa, Chúa đi đâu? Chương 13 câu 36. Còn Thô-ma hỏi, lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Theo câu 4. Philip thì không hỏi, nhưng ông chỉ xin Chúa một điều. Xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Theo câu 8. Câu nói này của Philip cho thấy ông là một người rất thực tế. Ông có lòng tin nơi Chúa, tuy nhiên ông muốn có một cái gì cụ thể. Có lẽ ông muốn trông thấy một dị tượng hay một sự xuất hiện đặc biệt của Đức Chúa Trời. Cho đến giờ đó, ông cũng không biết Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Vì vậy, Chúa đã trách ông và cho ông biết ai đã thấy Chúa là thấy chính Đức Chúa Trời. Theo câu 9. Philip là một người thực tế muốn trông thấy những điều cụ thể. Chúa Giê-xu bảo ông hãy chú ý đến hai điều. Thứ nhất là những lời dạy của Chúa. theo câu 10. Và thứ nhì là những việc Chúa đã làm. Chúa phán, những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói, ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta. Bằng chẳng, hãy tin bởi công việc ta. Philip đã theo Chúa hơn 3 năm, nhưng cho đến giờ phút đó ông vẫn chưa biết rõ Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể theo Chúa lâu năm, nhưng vẫn không nắm vững những giáo lý căn bản về Chúa. Chúng ta cần phải biết rõ Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, và những điều Ngài đã dạy, đã làm là đủ cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần thêm bằng chứng nào nữa cả. Chúa Giê-xu cũng cho thấy rằng chẳng những một mình Chúa làm những việc minh chứng quyền năng của Đức Chúa Trời, những người theo Chúa cũng có thể làm những việc như Chúa đã làm và còn làm những việc lớn hơn nữa là khác. Chữ việc ở đây phải hiểu là công tác Đức Chúa Trời giao phó, và việc lớn hơn hàm ý những dịp tiện rộng rãi hơn để phục vụ Chúa. Các môn đệ của Chúa đã thực sự làm những việc lớn hơn việc Chúa làm. Chẳng hạn như trong ngày lễ ngũ tuần, chỉ một bài giảng của Phi-e-rơ đã có 3.000 người tin Chúa, nhiều gấp bao nhiêu lần số người tin Chúa trong suốt thời gian Chúa sống trên mặt đất. Sách Công vụ các sứ đồ cũng ghi lại cho chúng ta thấy nhiều điều các môn đệ Chúa đã làm, như chữa lành người què, kêu người chết sống lại, và phúc âm của Chúa đã được rao giảng đến tận kinh thành La Mã, xa hẳn vùng đất Palestine chật hẹp. Chúa Giê-xu cho các môn đệ thấy rằng việc Chúa về thiên đàng không kết thúc chức vụ của Chúa, nhưng các môn đệ của Chúa sẽ tiếp nối chức vụ ấy. Chúa Giê-xu nói, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Theo câu 12. Câu vì ta đi về cùng Cha có hai hàm ý. Thứ nhất, vì Chúa đi về với Đức Chúa Cha, nên Chúa sẽ sai Chúa Thánh Linh đến với các môn đệ. Từ câu 16 đến 17, ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Chính nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh mà các môn đệ của Chúa có thể làm những việc lớn hơn việc Chúa đã làm. Thứ hai, vì Chúa đi về với Đức Chúa Cha, nên các môn đệ của Chúa phải nối tiếp chức vụ của Ngài, và như vậy, họ làm cho công việc Chúa mở mang rộng rãi. Trong Phúc Âm Giăng, chương thứ 20 câu 21, Chúa lại phán cùng các môn đồ rằng, bình an cho các ngươi, Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Ngày nay, chúng ta cũng vẫn có thể làm những việc lớn hơn việc Chúa đã làm. Theo ý nghĩa là, chúng ta có những phương tiện, có những dịp tiện dồi dào hơn. Nhiều người có thể nghe về Chúa qua chúng ta, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, quy mô như truyền thanh, truyền hình, báo chí, v.v. Ngoài ra, với sức mạnh của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể làm những việc lớn cho Chúa, mà so với thời của Chúa những việc như vậy không thực hiện được. Nếu chúng ta không làm những việc như Chúa đã làm, thì chỉ vì chúng ta thiếu quyền năng của Chúa Thánh Linh và chưa thi hành đúng công tác Chúa giao cho chúng ta tiếp nối. Hai câu 13 và 14 là bí quyết để cho các môn đệ của Chúa cũng như chúng ta ngày nay có được quyền năng của Chúa để làm những việc lớn hơn việc Chúa làm. Bí quyết đó là cầu nguyện. Cầu nguyện nhân danh Chúa, nghĩa là nương cậy nơi sức của Chúa và làm vì danh Chúa. Nhân danh Chúa không có nghĩa là dùng tên Chúa như một thứ bùa chú để xin những điều theo ý muốn riêng tư của mình. Nhưng Chúa Giê-xu cho thấy, chúng ta cầu nguyện và Chúa nhậm lời là để Cha được sáng danh, theo câu thứ 13. Như vậy, chúng ta phải cầu nguyện với Chúa những điều nào để Chúa làm những việc khiến cho phúc âm của Chúa được phổ biến rộng rãi, để nhiều người được biết đến ơn cứu rỗi của Chúa và được cứu, danh Chúa được tôn cao. Chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng bài học hôm nay cho nếp sống của chính mình. Áp dụng thứ nhất, nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời chính là một nhận thức hết sức quan trọng. Nhiều người theo Chúa đã lâu nhưng không khẳng định được chân lý này cho chính mình vì không suy ngẫm cẩn thận những lời Chúa truyền phán và những việc Ngài đã làm. Trong thư Roma chương 10 câu 17, Sứ đồ Phaolô nói: Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Chính nhờ học lời Chúa trong Kinh Thánh mà chúng ta được Chúa Thánh Linh soi sáng để nhận biết Chúa và có lòng tin cậy Chúa. Vì vậy, là người theo Chúa, chúng ta cần đầu tư thì giờ học Kinh Thánh để biết lời Chúa và biết công việc Ngài đã làm cho chúng ta. Áp dụng thứ hai, vai trò của Đức Thánh Linh trong nếp sống kết quả của người theo Chúa. Chúng ta đều đã biết ai tin nhận Chúa thì đều được có Chúa Thánh Linh hiện diện và ấn chứng trong lòng. Theo thư Ê-phê-sô chương 1 câu 13 và chương 4 câu 30. Để có thể làm những việc hữu ích cho Chúa, chúng ta cần dành cho Chúa Thánh Linh trọn quyền điều khiển đời sống của chúng ta. Theo Ê-phê-sô chương 5 câu 18. Cậy ơn Chúa để từ bỏ bất cứ điều gì khiến cho Chúa Thánh Linh phải buồn lòng, hầu cho chúng ta luôn duy trì được mối tâm giao tốt đẹp với Chúa. Tin rằng Chúa có thể dùng chúng ta trong tay Ngài như những đồ dùng ích lợi cho danh Chúa. Và áp dụng thứ ba, khi Chúa hứa đáp lời cầu nguyện, Chúa phán: Ta sẽ làm cho để Cha được tôn vinh. Mục tiêu chính của lời cầu nguyện chúng ta là để cho danh Chúa phải được tôn cao.
Khi Giê-xu kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa yêu. Trong vòng tay Giê-xu không còn lo lắng, dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không ngờ, tôi thuận phục Giê-xu suốt đời, giao truyền tình yêu thương khắp nơi, đem bao tội nhân đến Chúa Giê-xu, thứ tha mọi tội nhân. Trắng trong ngày tình yêu bao la của Ngài, nào chỉ vì sánh bằng, vì yêu nhân gian Ngài chịu hy sinh tại Gô-gô-tha. Đời con xin theo Chúa hoài và tận chung với Giê-xu, mừng vui khi biết Chúa yêu thương bà. Giê-xu kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa yêu. Trong vòng tay Giê-xu không còn lo lắng, dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không ngừng, bao cơ hội trôi.